chung tiếng hát mừng lạy Thánh Giuse hiển vinh, người sống trong xanh giữ mình trong sáng tươi sinh, nguyện vâng theo tiếng Chúa gọi. Cha công chính, xin giữ gìn gia đình chúng con. Giuse, người cha thánh thiện, xin che chở mỗi người chúng con.
Người như cây tốt bóng rậm, dịu mát trên đời trầm gian, tựa núi cao vời giữa ngàn muôn bão tô dâng. Người thương cho khắp thế trần được sống trong ơn Chúa và biết theo người sống cuộc đời nêu gương hy sinh.
Giuse, người cha công chính, xin giữ gìn gia đình chúng con. Giuse, người cha thánh thiện, xin che chở mỗi người chúng con.
Các anh các chị ơi, chúng ta lại trở lại tiếp tục với Thánh Giuse nha. Hôm chúng ta đã đọc truyện Thánh Giuse rồi. Cái tông thư tấm lòng của người cha, đó là cái bài thứ hai mà chúng ta đã đọc. Bài thứ nhất của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Trái Tim Hiền Phụ. Sau đó chúng ta đọc đến chính cái tông thư của Đức Thánh Cha Francisco, đó là Tấm Lòng Của Người Cha. Em thấy được là đọc qua chúng ta chỉ biết vậy thôi, nếu chúng ta không đi sâu vô. Thật sự ra cái tông thư Tấm Lòng Của Người Cha của Đức Thánh Cha Francisco đó, nó hay lắm các anh các chị ơi. Nó hay lắm, chúng ta phải đi sâu hơn nữa, phân tách kỹ hơn nữa, để chúng ta thấm. Thấm, càng thấm thì chúng ta càng cảm thấy Thánh Giuse như thế nào, đáng bắt chước không, rồi bắt chước ở chỗ nào, vân vân. Đó nên em xin trở lại cái tông thư Tấm Lòng Của Người Cha của Đức Thánh Cha Francisco. Và cái đầu đề mà em muốn nhấn mạnh đến đó là cái gì? Thánh Giuse sống đức tin. Chúng ta đã nghe hay đọc tông thư Patris Corde, Trái Tim Của Người Cha, được Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2020, kỷ niệm 150 năm thánh cả được giáo hội qua Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tôn nhận làm quan thầy hay là đấng bảo trợ hội thánh năm 1870. Trong tông thư cũng đã được ban hành để mở năm Thánh Giuse này, theo đúng tên gọi của văn kiện, vị giáo hoàng tác giả đã tỏ ra cho chung giáo hội thấy rõ hơn về chân dung làm cha của Thánh Giuse ở 7 khía cạnh hay 7 chiều kích làm cha của Thánh cả như sau. Thứ nhất, một người cha yêu thương. Thứ hai, một người cha dịu dàng và yêu thương. Thứ ba, một người cha vâng phục. Thứ bốn, một người cha chấp nhận. Thứ năm, một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo. Thứ sáu, một người cha làm việc. Thứ bảy, một người cha trong bóng tối. Căn cứ vào chính những gì Đức Thánh Cha Francisco đã dẫn giải về tấm lòng người cha của Thánh cả Giuse trong văn kiện này, có thể nói chúng ta thấy được những nét đặc biệt của Thánh cả về vấn đề sống đức tin của Ngài ở 3 tiểu đề 4, 5 và 7. Ở tiểu đề 4, một người cha chấp nhận. Ở tiểu đề 5, một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo. Ở tiểu đề 7, một người cha trong bóng tối. Trước hết là Thánh Giuse sống đức tin như là một người cha chấp nhận. Thật vậy, trong tiểu đề một người cha chấp nhận này, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định về việc sống đức tin của Thánh Giuse mà chúng ta cần phải noi gương như sau. đức tin mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta là những gì chúng ta thấy nơi Thánh Giuse. Ngài không tìm kiếm những lối tắt mà mở rộng đôi mắt để đối mặt với thực tế và nhận trách nhiệm cá nhân về điều ấy. Chúng ta thấy cái câu này tuyệt vời. Em xin đọc lại nhé, để chúng ta ý thức được cái gì mà Đức Thánh Cha đang nhấn mạnh đây. Đức tin mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta là những gì chúng ta thấy nơi Thánh Giuse. Ngài không tìm kiếm những lối tắt, gọi là shortcut, mà mở rộng đôi mắt để đối mặt với thực tế và nhận trách nhiệm cá nhân về thực tế ấy. Ở chỗ nào và bằng cách nào? Đức Thánh Cha Francisco đã cho biết như sau. Thánh Giuse đã gạt bỏ ý riêng của mình để chấp nhận các sự kiện xảy đến. Và dù các sự kiện ấy xem ra gây hoang mang, Ngài vẫn đón nhận, nhận trách nhiệm và biến chúng thành một phần lịch sử của chính mình. Tuyệt vời, chỗ này thật sự là tuyệt vời. Có nghĩa là Thánh Giuse, nghĩa là bất chấp tất cả mọi sự xảy ra cho Ngài, Ngài chấp nhận hết và Ngài biến tất cả những cái xảy ra như vậy, hầu như là toàn là trái ý Ngài thôi, trái với cái bản chất tự nhiên của Ngài, nhưng Ngài đã biến đổi nó. Giống như chúng ta vẫn hay nói với nhau là cái gì? Chúng ta đừng sợ sự dữ, hãy đối diện với sự dữ, và chẳng những đối diện với nó còn biến từ sự dữ thành sự lành, giống như Chúa Kitô đã biến thập giá thành thánh giá vậy. Đúng thế, căn cứ vào thực tế và kinh nghiệm sống đạo cũng là sống đức tin của Kitô hữu, Đức Thánh Cha đã nhận định theo tự nhiên và cảnh báo với Kitô hữu chúng ta rằng trong cuộc sống vẫn có những điều xảy ra mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa. Phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là thất vọng và nổi loạn. Nếu chúng ta không hòa hợp với lịch sử của chính mình, chúng ta sẽ không thể đi tiếp, vì chúng ta sẽ luôn là con tin cho những kỳ vọng và những thất vọng theo sau. Chúng ta thấy không? Chẳng hạn như vấn đề COVID bây giờ này. Chúng ta thấy không? Có những con người không chấp nhận COVID. Họ không muốn hòa hợp với lịch sử của chính họ cũng như của nhân loại. Họ muốn đi ngược lại, họ muốn chối bỏ. Và vì thế chúng ta thấy không? Họ sống bất an, họ bất mãn, họ loan truyền những cái tin giả, và họ làm cho cái thế giới nó đã bị đọa đầy bởi COVID thì chớ lại còn tệ hơn nữa. Hôm qua em mới đọc tin tức cho các anh chị nghe, đó là bây giờ trên thế giới đó mới có 60 nước thôi, mới được một nửa, chưa được một nửa nước trên thế giới nữa. Báo cáo, từ đầu đại dịch cho tới nay, hơn 3.000 y tá chết rồi. Mà bây giờ mà chúng ta cứ như vậy, y tá càng ngày càng chết, và nhiều người đang nản chí đây, họ sẽ bỏ cuộc. Và như vậy, ai chăm sóc chúng ta khi chúng ta bị COVID? Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha đã nói rồi, nếu chúng ta không hòa hợp với lịch sử của chính mình, chúng ta sẽ không thể nào đi tiếp. Trái lại, chúng ta còn bị kẹt đến đằng khác. Và COVID nó sẽ quật chúng ta ngã, và chúng ta sẽ chết cả đám với nhau luôn. Bởi vậy mà Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ chúng ta hãy đặc biệt theo gương sống đức tin của Thánh Giuse như thế này. Con đường thiêng liêng mà Thánh Giuse vạch ra cho chúng ta không phải là con đường giải thích, mà là con đường chấp nhận. Trời ơi, hay quá. Các anh chị thấy không? Đức Thánh Cha nói rõ nhé. Con đường thiêng liêng mà Thánh Giuse vạch ra cho chúng ta đó không phải là con đường giải thích, mà là con đường chấp nhận. Chỉ khi nào biết chấp nhận và giao hòa như thế, chúng ta mới có thể bắt đầu nhìn thấy một lịch sử bao quát hơn. Đức Thánh Cha nói tiếp như vậy đó. Một ý nghĩa sâu sắc hơn. Dường như chúng ta nghe vọng lại câu trả lời thật sâu sắc của ông Job với người vợ. Bà đã xúi giục ông phản kháng vì những điều ác mà ông phải gánh chịu. Chúng ta nhận được điều tốt từ tay Thiên Chúa, sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh chứ? Chúng ta thấy không? Nó là như vậy đó. Hễ mà những gì mà Thiên Chúa để nó xảy ra trái ý chúng ta đó, hãy chấp nhận nó. Đôi khi chúng ta không hiểu đâu, không biết ý nghĩa nó như thế nào đâu. Sau này khi trải qua rồi, nhìn lại chúng ta mới thấy được là ơn Chúa. Tất cả đều là hồng ân. Do đó nên hãy chấp nhận. sống bằng an và dám đối đầu với sự dữ, biến sự dữ thành sự lành. Chúng ta không sợ gì nữa. Tuy nhiên, trong việc noi gương bắt chước thánh cả, sống đức tin như thế, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm một điều rất quan trọng nữa nơi thánh cả, đó là chắc chắn Thánh Giuse không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động, một cách can đảm và vững vàng. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm cái đó đó. Là không phải là khi mà chúng ta thấy sự xảy ra ngoài ta ý muốn mà thôi, mình làm đâu có làm gì được đâu, thôi chấp nhận cho nó xong. Đừng có cái thái độ thụ động như vậy. Mà như Đức Thánh Cha nói, hãy chủ động một cách can đảm và vững vàng. Nếu chúng ta theo gương sống đức tin của Thánh Giuse thì chúng ta cũng sẽ trải qua cùng một cảm nghiệm thần linh như Thánh Giuse, của Thánh Giuse và với Thánh Giuse. Như Đức Thánh Cha Francisco đã cho biết như thế này. Cũng như Chúa đã nói với Thánh Giuse rằng: "Hỡi con vua David, đừng sợ." Dường như Ngài cũng nói với chúng ta: "Đừng sợ." Chúng ta cần gạt bỏ mọi tức giận và thất vọng để đón nhận mọi thứ như chúng ta vốn thế, cả khi chúng không diễn ra như chúng ta mong muốn. Không phải là đành chịu, mà đầy hy vọng và can đảm. Như thế, chúng ta sẽ mở ra với một ý nghĩa sâu sắc hơn. Cuộc sống của chúng ta sẽ được tái sinh một cách kỳ diệu nếu chúng ta can đảm sống theo phúc âm. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mọi thứ dường như là đã tồi tệ hoặc có điều gì không sửa chữa được nữa. Chúa có thể làm cho hoa mọc lên từ đá. Ngay cả khi lòng chúng ta kết án chúng ta, Thiên Chúa lớn hơn lòng chúng ta nữa, và Ngài biết hết mọi sự. Wow, cái câu này hay quá các anh chị. Hay quá đi mất thôi. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mọi thứ dường như đã tồi tệ hoặc có điều gì không sửa chữa được nữa. Chúa vẫn có thể làm cho hoa mọc lên từ đá, miễn là chúng ta tin tưởng vào Chúa. Chúng ta đã từng nghe những cái đoạn Thánh Kinh Cựu Ước ở trong tiên tri Ezekiel. Chúng ta thấy không? Một bãi xương khô, rời rạc chứ không có dính liền với nhau. Một bãi xương khô, toàn là xương khô thôi. Ai có thể làm cho nó sống lại? Ai có thể làm cho nó gắn liền với nhau lại, rồi đứng lên thành một đạo binh? Ai? Nếu không phải Chúa. Thấy không? Do đó, hãy tin tưởng thì mọi sự sẽ được biến đổi, mọi sự sẽ được trở thành rất là tốt đẹp. Ngay cả khi lòng chúng ta kết án chúng ta nữa, Thiên Chúa lớn hơn lòng của chúng ta nữa. Cả khi chúng ta phạm tội, cả khi chúng ta giết người, cả khi chúng ta ngoại tình, tất cả mọi sự, hãy tin vào Chúa. Chúa sẽ biến đổi tất cả. Thậm chí khi chúng ta phạm tội, Chúa cũng có thể dùng tội lỗi của chúng ta để làm lành cho chúng ta mà. Nhờ tội lỗi mà chúng ta mở mắt ra, không dám khinh một ai nữa, thì có phải là tốt hơn cho chúng ta không? Hơn là để cho chúng ta không sa ngã, rồi chúng ta không biết mình, cứ tiếp tục khinh những người khô khan hơn chúng ta, tội lỗi hơn chúng ta, thì có phải là chúng ta mất lòng Chúa không? Vậy bây giờ Chúa sẵn sàng để chúng ta đâm vào cạnh sườn Chúa, để nhờ đó chúng ta nhìn lên đấng đã đâm thâu, chúng ta biết mình và chúng ta yêu thương nhau. Đó, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Chúa có thể làm cho hoa mọc lên từ đá. Ngay cả khi lòng chúng ta kết án chúng ta, Chúa vẫn có thể biến đổi hết. Chúng ta an tâm, miễn là chúng ta tin, sống đức tin giống như Thánh Giuse vậy. Đức Thánh Cha vừa cống hiến cho chúng ta những Kitô hữu dám sống đức tin theo gương Thánh Giuse, một cảm nghiệm thần linh tuyệt vời. Đó là cuộc sống của chúng ta sẽ được tái sinh một cách kỳ diệu nếu chúng ta can đảm sống theo phúc âm. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mọi thứ dường như đã tồi tệ hoặc có điều gì không sửa chữa được nữa. Chúa có thể làm cho hoa mọc lên từ đá. Ngay cả khi lòng chúng ta kết án chúng ta, Thiên Chúa lớn hơn lòng chúng ta và Ngài biết mọi sự. Chúng ta có thể thực sự cảm nghiệm như thế hay chăng? Nếu chưa, là do chúng ta chưa dám sống đức tin. Nếu rồi, thì chúng ta lại càng cảm thấy thấm thía hơn ở những gì được Đức Thánh Cha diễn giải tiếp về việc sống đức tin nói chung như sau. Ở đây, một lần nữa, chúng ta gặp lại chủ nghĩa hiện thực Kitô giáo vốn không phủ nhận những gì hiện hữu. Thực tại, trong tính phức tạp, bí ẩn và không thể giải thích của nó, có một ý nghĩa hiện sinh, với tất cả ánh sáng và bóng tối của nó. Thế nên, Thánh Phaolô mới nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Thánh Augustino nói thêm, ngay cả cái được gọi là sự dữ, chẳng hạn như đau khổ, chẳng hạn như tội lỗi, đấy, ngay cả cái sự dữ đó, Thiên Chúa vẫn có thể làm cho những cái đó nên sự lành cho chúng ta. Như em vừa với chứng minh là chúng ta phạm tội, nhưng nhờ đó chúng ta biết mình không dám khinh ai nữa, tin vào Chúa hơn, thì vẫn tốt hơn là chúng ta không phạm tội, để rồi chúng ta tại mình không tin vào Chúa và khinh thường người khác. Chúng ta hãy nhớ khi như vậy là Thiên Chúa làm cho mọi sự, kể cả sự dữ là tội lỗi và đau khổ, trở thành sự lành cho chúng ta, miễn là chúng ta tin. Theo góc nhìn rộng hơn này, đức tin mang lại ý nghĩa cho mọi biến cố, dù vui hay buồn. Đức Thánh Cha nói câu đó đó. Theo góc nhìn rộng hơn này, đức tin mang lại ý nghĩa cho mọi biến cố, dù vui hay buồn. Chúng ta thấy không? Thật sự nếu chúng ta sống đức tin, không có gì là buồn nữa, không có gì là bất an nữa dù chúng ta tội lỗi. Nhưng chúng ta nhận mình tội lỗi, chúng ta tin vào Chúa, xin Chúa tha thứ. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và chúng ta sống bình an. Trái lại, chúng ta còn có thể biến sự dữ thành sự lành. Vì thế nên Chúa Giêsu mới nói cái gì? Những sự buồn khổ của các con sẽ trở thành niềm vui. Tuyệt vời. Chính việc sống đức tin cũng cần phải cẩn thận, bằng không có thể bị lầm lạc. Do đó, Đức Thánh Cha còn cảnh giác chúng ta rằng, chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng tin có nghĩa là tìm ra các giải pháp dễ dàng và an ủi. Và đó là lý do Đức Thánh Cha đã nêu gương sống đức tin của Thánh Giuse như đã được trích dẫn ngay từ đầu. Đức tin mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta là những gì chúng ta thấy nơi Thánh Giuse. Ngài không tìm kiếm những lối tắt, mà mở rộng đôi mắt để đối mặt với thực tế và nhận trách nhiệm cá nhân về điều ấy. Sống đức tin như Thánh Giuse còn liên quan đến đức ái nữa. Như nguyên tắc, đức tin thể hiện qua đức ái được Thánh Phaolô xác định trong thư Ngài gửi cho giáo đoàn Galata đoạn 5 câu 6. Và cũng là đường lối đức tin thể hiện qua đức ái được Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy ở nơi gương sống đức tin của Thánh Giuse ở cuối tiểu đoạn 4 về một người cha chấp nhận này như sau. Thái độ của Thánh Giuse khuyến khích chúng ta chấp nhận và đón nhận người khác như họ vốn có, không có ngoại lệ, và quan tâm đặc biệt đến những người yếu đuối, vì Thiên Chúa chọn những gì yếu đuối. Thiên Chúa là cha kẻ mồ côi và là đấng che chở những người quá buộc. Ngài truyền cho chúng ta phải yêu thương người xa lạ ở giữa chúng ta. Tôi thích nghĩ rằng chính từ Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã có cảm hứng để kể câu chuyện dụ ngôn về người con hoang đàng và người cha nhân hậu. Chúng ta thấy không? Đức tin phải hướng đến đức ái. Nếu không có đức ái, đức tin đó không có thật đâu các anh chị, không có mạnh mẽ đâu. Bởi thế nên chúng ta thấy cái cuộc trung thẩm không? Chúa phán xét chúng ta đức ái. Bề ngoài là đức ái đấy. Không cho ta ăn hay là ngươi cho ta ăn, ta uống, rồi ngươi tiếp đón ta, ngươi thăm viếng ta, vân vân. Lành dữ gì cũng là một cái phán xét về đức ái thôi. Nhưng mà thật sự sâu xa là Chúa phán xét đức tin của chúng ta đấy. Bởi vì cả hai chiên dê đều nói cái gì? Chúng tôi có thấy Chúa đâu. Nó chỉ khác nhau là không thấy mà làm và không thấy không làm thôi. Chiên không thấy Chúa đâu mà cứ làm, có phải là làm theo đức tin không? Còn dê đó không thấy Chúa đâu nên không làm, có nghĩa là làm theo tự nhiên, làm theo tính vị kỷ thì là hư đi thôi. Đức tin ấy, các anh các chị ơi, đức tin đấy.
Đàn con chung tiếng hát mừng, lạy Thánh Giuse hiển vinh, người sống trong xanh, giữ mình trong sáng tươi xinh, nguyện vâng theo tiếng. Chúa Giê-xu, người Cha công chính, xin giữ gìn gia đình chúng con. Chúa Giê-xu, người Cha thánh thiện, xin che chở mỗi người chúng con.
Thánh Giuse sống đức tin như là một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo. Thật vậy, Thánh Giuse sống đức tin ở tiểu đề thứ 5 về một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo trong tung thư tấm lòng người cha của Đức Thánh Cha Francisco này càng được vị giáo hoàng tác giả cho thấy rõ hơn như thế này. Thiên Chúa luôn tìm ra cách để cứu chúng ta, miễn là chúng ta thể hiện lòng can đảm đầy sáng tạo như người thợ mộc thành Nazareth, có nghĩa là Thánh Giuse. Người có thể biến vấn đề thành khả năng bằng cách luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh là người thợ mộc thành Nazareth là Thánh Giuse đó đó, có thể biến vấn đề, có nghĩa là biến những cái trục trặc đó thành khả năng, thành những cái mà mình có thể biến báo, mình có thể lợi dụng từ cái sự thử thách thành những cái lợi ích cho chúng ta. Đó, bằng cách luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khía cạnh sống đức tin của Thánh Giuse là một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo là như vậy. Đúng thế, chính vì sống đức tin theo sự quan phòng của Thiên Chúa mà người thợ mộc thành Nazareth có thể biến vấn đề thành khả năng, đến độ như Đức Thánh Cha nhận định về vai trò và khả năng sinh động của vị thánh cả âm thầm và tinh lặng này như thế này. Thánh Giuse là người được Chúa chọn để hướng dẫn giai đoạn khởi đầu của lịch sử cứu chuộc. Ngài là dấu lạ thực sự mà Chúa dùng để cứu hài nhi Giê-xu và mẹ của người. Thiên Chúa đã hành động qua thái độ tin tưởng và lòng can đảm đầy sáng tạo của Thánh Giuse. Khi đến Bethlehem và không tìm được chỗ cho Đức Maria sinh con, Thánh Giuse đã chuẩn bị một cái chuồng bò và làm hết sức có thể để biến nó thành ngôi nhà chào đón con Thiên Chúa đến thế gian. Trước nguy cơ sắp xảy ra là Herode muốn giết hài nhi Giê-xu, một lần nữa trong giấc mơ, Thánh Giuse đã được báo mộng để bảo vệ hài nhi và nửa đêm thức dậy chuẩn bị trốn sang Ai Cập. Thật vậy, như Đức Thánh Cha nhận định về các sự kiện xảy ra cho chung thánh gia và cho riêng gia trưởng Giuse, khi đọc bài tường thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu, có lẽ chúng ta thường thắc mắc tại sao Thiên Chúa không hành động một cách trực tiếp và rõ ràng hơn đi. Nhưng Thiên Chúa là hành động qua các biến cố và qua con người, chẳng hạn như là qua Thánh Giuse. Biến cố là qua cái tình trạng không có nơi trọ, hay là tình trạng bị Herode tìm giết. Đó, Thiên Chúa hành động qua những biến cố và con người là như vậy. Bởi thế, theo tự nhiên, chúng ta có thể cảm nhận như Đức Thánh Cha diễn tả như sau. Khi đọc lướt qua những câu chuyện này, có thể chúng ta thường có cảm tưởng rằng thế giới được phó mặc cho những kẻ mạnh và kẻ có quyền. Nhưng tin mừng của Phúc Âm là ở chỗ cho thấy rằng bất chấp thói kiêu ngạo và bạo lực của các quyền lực thế gian, Chúa luôn tìm cách thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đôi khi xem ra như thể bị phó mặc trong tay kẻ có quyền. Nhưng tin mừng cho chúng ta thấy điều gì mới là đáng giá. Đó là lý do vị giáo hoàng tác giả này đã khuyên chúng ta như đã được nêu lên ngay từ đầu ở đoạn này. Đó là Thiên Chúa luôn tìm ra cách để cứu chúng ta, miễn là chúng ta thể hiện lòng can đảm đầy sáng tạo như người thợ mộc thành Nazareth. Người có thể biến vấn đề thành khả năng bằng cách luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Sống đức tin như Thánh Giuse, chúng ta sẽ tiến đến chỗ xác tín và càng trở thành chủ động hơn bao giờ hết và hơn ai hết, nhất là trong những lúc gian nan khốn khó thử thách trong đời. Như Đức Thánh Cha đã hướng dẫn chúng ta trong cùng tiểu đề, một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo đang được chúng ta theo dõi đây. Ngài nói, nếu có lúc dường như Chúa không giúp chúng ta, thì chắc chắn không có nghĩa là chúng ta bị bỏ rơi, mà là chúng ta đang được Chúa tin tưởng để tự mình chúng ta lên kế hoạch sáng tạo và tìm ra giải đáp. Đức Thánh Cha đã cống hiến cho chúng ta một nhận định và cảm nhận này thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Nếu có lúc dường như Chúa không giúp chúng ta, thì chắc chắn không có nghĩa là chúng ta bị bỏ rơi, mà là chúng ta đang được Chúa tin tưởng để tự mình chúng ta lên kế hoạch, sáng tạo và tìm ra giải pháp. Đúng thế, không phải chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa nữa, mà là chính Ngài tin tưởng chúng ta khi cống hiến cho chúng ta một cơ hội sống đức tin. Hay nói đúng hơn, khi đẩy chúng ta vào dead end, đường cùng, ngõ bí, là Chúa muốn chúng ta tin vào Ngài là đấng duy nhất có thể giải cứu chúng ta bằng cách thức khôn ngoan nhất chúng ta có thể nghĩ ra được. Như trường hợp của những người khiêng cáng cho người thân nhân hay thân hữu bất toại của họ, được Đức Thánh Cha minh chứng về tính cách can đảm đầy sáng tạo trong việc sống đức tin theo gương Thánh Giuse sau đây. Lòng can đảm đầy sáng tạo đó đã được những người bạn của người bại liệt thể hiện. Họ đã dỡ mái nhà hạ anh ta xuống để đưa anh ta đến với Chúa Giêsu. Khó khăn đã không ngăn cản được sự mạnh dạn và kiên trì của những người bạn đó. Họ tin chắc rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho anh, và bởi không tìm được cách nào để đưa anh ta vào vì đám đông dân chúng, họ đã treo lên mái nhà và thả anh xuống cùng với chiếc giường vào giữa đám đông đang ở trước mặt Chúa Giêsu. Nhìn thấy đức tin của họ, Chúa Giêsu nói: "Này bạn, tội lỗi của bạn đã được tha." Chúa Giêsu nhìn nhận đức tin sáng tạo mà nhờ đó họ đã tìm cách đưa người bạn đau yếu đến với Ngài. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Sống đức tin phải tỏ ra bằng lòng can đảm và có tính cách sáng tạo nữa. Khi chúng ta sống đức tin, chúng ta sẽ như vậy. Và Thiên Chúa cố ý đẩy chúng ta vào đường cùng như vậy, để chúng ta tỏ ra đức tin của chúng ta bằng cách này hay cách khác. Và nhờ đó, với đức tin đó, Thiên Chúa tỏ mình ra. À, tuyệt vời không?
Người như cây tốt bóng rồng, dịu mát trên nơi trầm gian, tựa núi cao vời giữa ngàn muôn bão tô dần. Người thương cho khắp thế trần được sống trong ơn Chúa, và biết theo Người sống cuộc đời nêu gương hy sinh.
Giuse, người cha công chính, xin giữ sinh gia đình chúng con. Giuse, người cha thánh thiện, xin che chở mỗi người chúng con.
Rồi sao hết? Thánh Giuse sống đức tin như là một người cha trong bóng tối. Thánh Giuse sống đức tin chẳng những như là một người cha chấp nhận, và như là một người cha có lòng can đảm đầy sáng tạo như chúng ta vừa nghe, mà còn như là một người cha trong bóng tối nữa. Như Đức Thánh Cha đã nhận định về Ngài, Thánh Giuse tìm được hạnh phúc không chỉ ở sự hy sinh bản thân, mà ở sự tự hiến. Nơi Ngài, chúng ta không bao giờ thấy nỗi thất vọng, mà chỉ thấy niềm tin tưởng. Sự thinh lặng kiên nhẫn của Ngài dẫn tới những thể hiện cụ thể của lòng tin tưởng. Đức Thánh Cha đã cho chúng ta biết ý nghĩa về việc sống đức tin của Thánh Giuse như là một người cha trong bóng tối, không phải chỉ ở chính vai trò làm cha nuôi của Chúa Giêsu, một vai trò được vị giáo hoàng sánh ví như là hình bóng trần gian của Cha trên trời trong mối tương quan với Chúa Giêsu. Ngài trông nom và bảo vệ Chúa Giêsu, không bao giờ để Chúa Giêsu đi một mình, mà còn ở sứ vụ làm cha và tinh thần làm cha của Ngài nữa. Được tỏ ra thái độ khách quan và tin tưởng của mình, như Thánh Cha nhận định chung về nghệ thuật giáo dục là không giữ chúng lại, không bảo bọc chúng quá đáng hay sợ sở hữu chúng, mà là giúp cho chúng có khả năng tự quyết định, tận hưởng tự do và khám phá những khả năng mới. Theo đường lối giáo dục có tính cách khách quan và tôn trọng con cái như vậy, theo Đức Thánh Cha Francisco, có lẽ vì thế mà ngoài danh hiệu cha, truyền thống còn gọi Thánh Giuse là đấng cực thanh cực tịnh. Ở chỗ như Đức Thánh Cha áp dụng vào trường hợp của Thánh Giuse, đã cảm nhận rằng
Thánh Giuse biết cách yêu thương với thái độ tự do phi thường. Ngài không bao giờ biến mình thành trung tâm của mọi sự. Ngài không nghĩ về mình và luôn nghĩ về cuộc đời của mẹ Maria và Chúa Giêsu. Thật vậy, ý nghĩa cực thanh cực tịnh được ghép cho Thánh Giuse mà vị tác giả giáo hoàng này dẫn giải một cách sâu xa theo chiều hướng yêu thương của Thiên Chúa như thế này. Tước hiệu đó không đơn thuần là một dấu chỉ của lòng yêu mến, mà còn là tóm lược một thái độ đối lập với tính chiếm hữu. Thanh khiết là sự tự do thanh thoát, thái độ chiếm hữu trong mọi lĩnh vực đời sống của mình. Chỉ khi nào tình yêu thanh khiết, đó mới là tình yêu thực sự. Một tình yêu chiếm hữu cuối cùng sẽ trở nên nguy hiểm. Nó giam hãm, bóp nghẹt và gây đau khổ. Chính Thiên Chúa đã yêu nhân loại bằng một tình yêu thanh khiết. Ngài để cho chúng ta được tự do, thậm chí phạm tội và chống lại Ngài nữa. Luận lý của tình yêu luôn là luận lý của tự do. Và đó là lý do Đức Thánh Cha khẳng định về hạnh phúc của Thánh Giuse khi Ngài sống đức tin, như đã được trình bày ngay ở đầu phần tiểu đoạn này về một người cha trong bóng tối. Đức Thánh Cha nói, Thánh Giuse tìm được hạnh phúc không chỉ ở sự hy sinh bản thân mà ở sự tự hiến. Nơi Ngài, chúng ta không bao giờ thấy nỗi thất vọng mà chỉ thấy niềm tin tưởng. Sự tinh lặng kiên nhẫn của Ngài dẫn tới những thể hiện cụ thể của lòng tin tưởng. Tuy nhiên, chi tiết về sự tinh lặng kiên nhẫn của Ngài dẫn tới những thể hiện cụ thể của lòng tin tưởng, như Đức Thánh Cha nói về Thánh Giuse đây, còn được chính Đức Thánh Cha dẫn giải một cách sâu rộng hơn theo chiều kích của một thứ nghệ thuật giáo dục tự nhiên nhưng chân tính, nên có tính cách chuyên nghiệp và siêu đẳng. Nhờ đó đã hoàn toàn phản ảnh những gì được chất chứa ở lời Chúa trong phúc âm như sau. Khi người cha từ bỏ cám dỗ, sống cuộc sống con cái mình, những khung cảnh mới mẻ và bất ngờ sẽ mở ra. Mỗi đứa con đều mang trong mình một mầu nhiệm độc đáo chỉ có thể được tỏ lộ nhờ sự giúp đỡ của người cha biết tôn trọng quyền tự do của con cái ấy. Một người cha sẽ nhận ra mình là một người cha và một nhà giáo dục, nhất vào lúc mình trở thành vô dụng. Khi thấy con mình trở nên độc lập và có thể bước đi trên con đường của cuộc đời mà không cần ai đi kèm theo nữa. Khi người cha ấy trở nên giống Thánh Giuse, luôn biết rằng con mình không phải là của riêng mình mà chỉ được giao phó cho mình chăm sóc mà thôi. Cuối cùng, đây là điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu khi người nói: các con đừng gọi ai ở dưới đất là cha, vì các con chỉ có một người cha ở trên trời. Từ đó, Đức Thánh Cha đã gián tiếp khuyên nhủ và áp dụng vào vai trò làm cha của thành phần Kitô hữu. Một vai trò làm cha phải thực thi một sứ vụ làm cha và có một tinh thần làm cha như gương sống đức tin của Thánh Giuse là một người cha trong bóng tối như thế này. Mỗi khi thi hành thiên chức làm cha, chúng ta luôn nhớ rằng thiên chức làm cha ấy không liên quan gì đến sự chiếm hữu, mà là một dấu chỉ hướng đến một tình phụ tử lớn hơn. Một cách nào đó, tất cả chúng ta đều giống như Thánh Giuse là cái bóng của cha trên trời, đấng làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành, và làm mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương, và là cái bóng bước theo con của Ngài. Tuyệt vời, các anh các chị ơi, tuyệt vời tất cả những cái gì mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói về Thánh Giuse trong tông tư tấm lòng của người cha mà em đã cố gắng khai triển đi sâu vô để cho chúng ta thấy được là Thánh Giuse đã sống đức tin như thế nào với tư cách là một người cha, để nhờ đó chúng ta cảm nhận được một Thánh Giuse đích thực. Nhờ đó chúng ta cứ bước theo chân Ngài trong tháng Thánh Giuse này cũng như trong năm Thánh Giuse này, một năm Thánh Giuse đầu tiên trong lịch sử giáo hội. Amen.
Đoàn con chung tiếng hát mừng lạy Thánh Giuse, hiển vinh người sống trong xanh. trong sáng tươi xinh.
Nguyện vâng theo tiếng chùa gọi, người mãi luôn trung tín, người sống khiêm nhường, suốt cuộc đời nêu gương hy sinh.
Giuse người cha công chính, suy giữ sinh gia đình chúng con. Giuse người cha thân thiện, xin che chở mỗi người chúng con. Giuse người cha công chính, suy giữ sinh gia đình chúng con. Giuse người cha thân thiện.